Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sinh khí nó tốt chút, khi Bức Tử tới tu tập nó cũng có một niềm vui. Quý thầy sẽ hát cho Bức Tử tập hát theo. Đó là bài Thiền Hành. Hát trước đi ha, Bức Tử nghe nha. Thời đều theo bước thành thời, ta mỉm miệng nở luôn nụ cười. Đàng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây. Có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân. Còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sương hoa tiên trên đời. Tử học bốn câu đi rồi đọc theo ha. Thở đều theo bước thành thời, ta mỉm miệng nở luôn nụ cười. Đàng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Hát lại bốn câu đó. Thở đều theo bước thành thời, ta mỉm miệng nở luôn nụ cười. đàng xa trời đất bao la. Phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Được chưa? Hát lại. 1, 2. Thở đều, ta mỉm miệng nở luôn nụ cười. Đàng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Thở đều theo bước thành thơi, ta mỉm miệng nở luôn nụ cười. Đàng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Thở đều theo bước thành thơi, ta đàng xa phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Thở đều ta mỉm miệng nở luôn nụ cười. Đàng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Hít thở là chúng ta không còn sống nữa. Thì vậy thì mấy điều mà chúng ta phải nhớ là, thứ nhất là chúng ta có hai con mắt để nhìn, chúng ta đó là một hạnh phúc. Hai cái chân để chúng ta đi, đó là một hạnh phúc. Mà hạnh phúc thứ ba đó là chúng ta có hơi thở. Và hơi thở là một trong những yếu tố để giúp chúng ta cảm thấy rằng đó là một niềm hạnh phúc nhất. Khi nào chúng ta bị tim nó bóp nhanh và nó sẽ làm cho mình mệt, thì biết đó là chúng ta đang gặp những cái điều mà thiếu hạnh phúc. Thì như vậy chúng ta phải tranh thủ còn thở, còn đi được, còn nhìn được, thì chúng ta phải nỗ lực tạo cho mình một hạnh phúc an lành, để khi không còn thở được nữa thì mình cũng không có tiếc nuối. Cũng như chúng ta có một cái gia tài, bây giờ mình phải biết sử dụng cái gia tài đó. Còn nếu mà chúng ta không có biết sử dụng thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất là phí. Khi nào Phật tử còn tới qua đò để đến bổ thọ được, đó là một hạnh phúc, đúng không? Qua đây chúng ta còn ngồi được, thầy trò chúng ta còn nhìn nhau được, chúng ta còn cười với nhau được, đó là một trong sự hạnh phúc của con người. Và chúng ta phải cố gắng để làm sao cho hạnh phúc đó thật sự nó có mặt trong từng cái giây phút mà Phật tử đang ở tại chùa, chứ còn không nó rất là phí. Và chúng ta cũng không có dạy gì đem cái phí đó, đem cái mất thời gian đó để chúng ta bàn những chuyện không có ích lợi gì, và chúng ta cũng không có làm cái điều gì để cho tổn thương cơ thể mình, cho đôi mắt của mình và cho đôi chân của mình. Thì hôm nay thì thưa tử là Tết cũng gần đến rồi. Người Việt Nam chúng ta cũng thường nói là năm hết, Tết đến. Người con Phật chúng ta thì cũng không còn bao lâu nữa, từ đây đến ngày Xuân Quý Tỵ thì cũng còn là khoảng hơn một tháng mấy ngày, thì chúng ta có một cái mùa xuân mới. Và chúng ta nhìn lại cái sự tu tập của mình trong một năm qua, chúng ta thử tìm cái mùa xuân đó đối với Phật giáo có khác hơn cái mùa xuân ở thế gian hay không. Thường là có một nhà thơ, đó là nhà thơ Xuân Diệu, cũng đã có một bài thơ mà có lẽ người Việt Nam chúng ta ai cũng thuộc. Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, ai đem xuân đến gợi thêm sầu. Với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài sự khổ đau. Có lẽ là đó là những người trong đời sống làm thơ ca, ngay cả bản thân mình cũng vậy. Mình cứ nghĩ là mùa xuân tới là người trẻ thì thích gì? Thích quần áo mới. Nhưng mà mình là thích gì? Có thích không Tử? Chúng ta không thích nữa mà thấy nó già đi. Và bản thân của từng người chúng ta đang ngồi đây thì Phước Tử cũng thấy rằng chúng ta không còn như lúc trẻ nữa. Lúc trẻ thì chúng ta đòi áo mới, mong rằng ngày Tết được lì xì. Bây giờ tất cả những sự bận rộn của đời sống gia đình, cuộc sống của mình ít khi nào mình nghĩ rằng Tết đến lúc nào trong lòng cũng lo sợ. Tết đến không có tiền để sắm quần áo cho con, không có tiền để lo những cái việc mà qua lại với nhau, đối xử với nhau. Và sợ nhất là dòng họ bà con tới thì mình không có gì để lì xì. Và trong làm ăn thì chúng ta cũng thấy rằng một năm mới, một năm là chúng ta phải có một cái gì đó để tặng nhau, để biếu nhau trong làm ăn, để thấy rằng cái sự quan tâm với nhau. Và chính điều này cho nên sự bận rộn của những ngày Tết đối với mọi người, không phải riêng chúng ta mà mọi người trong đất nước mình, các nước châu Á cũng vậy, họ đều rất là bận rộn để nghĩ cách này cách khác. Người thì tất bật lo buôn bán, người thì lo việc này việc khác để mưu sinh. Tất cả những cái đó làm cho con người ta rất là bận rộn. Nhưng đối với Phật giáo thì có lẽ là khác. Mình vào đây rồi thì thưa Tử là cái chính yếu của mình là tìm một cái mùa xuân. Mùa xuân đó là của trong chùa, trong nhà thiền, trong nhà chùa, chứ không phải mùa xuân của thế gian. Dĩ nhiên mùa xuân thế gian thì quý Phật tử đã biết rồi, tất cả những sinh hoạt, những chuyện này chuyện khác trong đời sống, quý Phật tử cũng đã từng qua mấy chục cái mùa xuân rồi. Ở đây cũng có người 40, 50, 60, 70, 80 và trên 80. Có người ở đây cũng có cụ trên 80 mấy tuổi, thì như vậy là đã qua trên 80 mùa xuân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều suy nghĩ rằng mùa xuân của cuộc sống mình. Thì quý Phật tử cũng biết rằng chúng ta ai cũng mong muốn có một cái niềm an vui trong đời sống. Và cũng mong rằng tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày mình bây giờ không còn áo mới nữa, mà lo toan về đời sống của cuộc đời, về chính vì như vậy cho nên là cái mong muốn của tất cả chúng ta đều là làm sao một năm cũ qua đi, một năm mới sắp tới nó tốt hơn. Cho nên khi mà gặp nhau chúng ta nói là cầu mà cho ông bà anh chị năm mới an vui hạnh phúc, làm ăn phát tài, vân vân. Thì tất cả những lời chúc tốt đẹp dành cho cái ngày Tết, cái ngày xuân. Và cái điều đó là cái điều tất cả chúng ta đều mong muốn. Tức là ta khi lớn tuổi rồi thì có một vị thiền sư đã đọc một bài kệ rất là hay. Khi nhỏ chưa từng rõ sắc không, tức là chưa từng biết là cái chuyện lúc có lúc không đó, lúc thì thịnh lúc thì suy đó. Mỗi khi xuân đến rộn trong lòng, chúa xuân đã bị ta khám phá, ngồi giữa rừng thiền ngắm cánh hồng. Tức là lúc mà ngài chưa đi tu đó thì ngài chưa từng rõ sắc không. Mỗi khi xuân đến là trong lòng thấy rộn rịp. Mình ở đây thì pháo không còn nổ nữa. Ngày xưa là mỗi lần mùa xuân là mong là pháo nổ, rồi bánh tét, rồi bánh phồng, vân vân. Tất cả những cái sinh hoạt của đời thường á, thì người con người của mình đều mong muốn rằng cái Tết đến là một niềm vui, và Tết đến có dịp để mặc áo mới. Cho nên mình chưa rõ sắc không, mỗi khi xuân đến rộn trong lòng. Nhưng mà tới bây giờ thì mình rõ rồi. Mỗi lần xuân đến mình rờ đầu mình thấy, nếu chúng ta đếm được thì chắc lẽ nó một năm mình tăng lên không biết bao nhiêu cái sợi bạc. Bản thân tôi thầy là mỗi lần cạo tóc là cảm thấy rằng nó cứ tóc nó càng điểm thêm. Mỗi lần người ta chụp hình mình mà tóc nó hơi dài dài chút á. Gần đây có một lần mấy thầy bắt tôi đứng chụp với quý hòa thượng đó, thì tôi thấy rằng cái đầu tôi còn bạc hơn là quý hòa thượng, lớn hơn tôi chừng 10 mấy tuổi. Thì như vậy rõ ràng cái đầu đó nó chứng tỏ cho mình biết một điều là gì? Là mình già rồi. Và cái thời gian, cái quỹ đạo mà để mình sống đó là nó rút ngắn lại. Cái cuộc sống của mình á, cái quỹ đạo, cái gọi là cái quỹ mà để mà cái thời gian sống của mình á là nó không còn dài. Mỗi một năm á thì nó ngút ngắn lại chút, đúng không? Tức là cái đường đi tới cái chỗ mình, cái đích của mình á là càng ngày càng gần. Tới đâu chưa biết, nhưng mà chắc chắn rằng mình sẽ tới chỗ đó. Nhưng mà càng ngày nó càng càng gần với sự chấm dứt mà chúng ta gọi là hơi thở. Thì như vào một năm qua, chúng ta nhìn lại và chúng ta thấy rằng tất cả mọi người chúng ta đều mong muốn có một sự hạnh phúc. Hạnh phúc không phải đây là quần áo mới, không phải là được đi chỗ này chỗ kia chơi, không phải là như là lúc trẻ được cha mẹ cho tiền, được bà cô rồi dù dì chú cô cậu để lì xì. Mà cái niềm vui đây là trong lòng của chúng ta. Thì mình biết là cái quỹ thời gian mình không còn bao lâu, cho nên chính vì vậy chúng ta thấy rằng chúng ta còn tìm một sự hạnh phúc an bình thì chính bản thân chúng ta. Chính vì điều này cho nên đối với Phật giáo đó, nó khác hơn với ở ngoài đời. Mà như Xuân Diệu nói là mỗi khi Xuân đến rộn trong lòng đó, hay là tôi có chờ đâu, có đợi đâu, Xuân đem đi chi đến gợi thêm sầu. Tức là mỗi lần tới là cảm thấy nó khổ chứ không thấy là sung sướng. Bây giờ thì mình biết đạo thì mình cảm thấy rằng mình không phải là bên ngoài nữa, mà mình trở lại về với chính mình. Thì quý Phật tử biết cuộc đời của chúng ta cũng như là một giấc mộng dài. Giấc mộng đó nó có thể đem đến cái niềm an vui cho chính mình, cũng có thể đem đến khổ đau. Mà có lẽ là trong cuộc sống của con người thì chúng ta thấy khổ nhiều hơn là vui, đúng không? Chắc chắn rồi, ai cũng ngồi đây, nhưng mà mọi người đều có những cái khổ đau riêng, những cái trăn trở riêng, những khó khăn riêng của đời sống mình. Trên con đường đi mấy chục cái mùa xuân qua thì chắc chắn rằng chúng ta đã trải qua rồi. Nhưng sự trải nghiệm của đời sống, của cuộc đời nó rất là ngắn ngủi, mà chúng ta thường gọi là như một giấc mộng. Thực ra thì cách đây không lâu lắm rồi, Hòa Thượng Thanh Từ có làm một cái bài thơ về mộng đó. Thì tôi nghĩ rằng một bài thơ cũng rất là hay, mà cũng nổi tiếng. Mà trong những cái bài thơ Hòa Thượng, có lẽ là đây là một bài thơ nó mang hết cái cuộc đời của người. Và để chúng ta thấy rằng trong Phật giáo xem cuộc sống nó như là một giấc mộng dài. Dù là 50 mùa xuân, 70 mùa xuân, 80 mùa xuân đi nữa thì nó cũng chỉ là một giấc mộng trong một đời người. Người ta thường gọi là giấc nam kha khéo bất bình. Nhìn con, tức là giật mình thức dậy thấy mình tay không. Người ta thường kể một câu chuyện, đó là một giấc nam kha. Giấc nam kha tức là anh chàng này anh đi thi, trên đường thi anh mệt quá, anh đi ngang một thửa ruộng thì thấy có cái chòi. Thì anh này anh mới mệt quá rồi, anh xin cái ông giữ ruộng đó nó cho tôi nằm một chút. Thì trong lúc anh tới, anh thấy trên bếp của cái ông giữ ruộng nó có một cái nồi khoai. Thì anh nằm đó anh mệt quá cho anh thiếp đi. Anh thiếp thì anh mới thấy là khi anh đi thi đó thì anh đậu trạng nguyên. Ngày xưa không phải là đi thi lên từ đây lên thành phố, hoặc là ra tỉnh thi, hay lên một thành phố lớn để thi, mà đi rất là xa lên kinh đô, tức là Trường An ngày xưa, tức là như Hà Nội bây giờ, tức là đi không phải phương tiện như bây giờ. Nhưng anh rất là mệt thì nằm lại, anh thấy anh đổ trạng nguyên, và nhà vua mới gả con gái cho anh. Anh trở thành một vị phò mã và được nhà vua rất là trọng vọng. Và sau đó thì cô công chúa này mới sanh ra cho ảnh hai người con. Thì quốc tử biết là bao lâu, biết từ tức là từ khi lấy vợ trở thành phò mã rồi sanh ra hai người con. Và do cái điều kiện tham vọng của ảnh, cho nên ảnh kết hợp với một số các vị quan trong triều, tính lật đổ nhà vua, làm phản loạn. Lật nhà vua thì trong lúc lật thì nhà vua phát hiện ra và đem quân đội để bắt, bắt rất là nhiều người. Trong đó có ảnh hoảng hồn, anh sợ quá, anh chạy trên đường đi, anh dấp cái, như cái bờ ruộng, anh dấp, anh ngã xuống, giật mình thức dậy thì cái nồi khoai trên ở trong mà lúc mà anh chưa ngủ anh thấy đó thì nó chưa có chín. Cho nên người ta mới nói là Dứt Nam Kha khéo giật mình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Một cái giấc mộng mà nó rất là ngắn ngủi, nhưng mà cả cuộc đời ảnh, từ lúc mà ảnh đi thi rồi ảnh đổ trạng nguyên và được nhà vua gả con gái, đến sanh ra hai người con và làm phản loạn, và sau đó thì ảnh bị rượt chạy và té dấp ngã, giật mình thức dậy thì cái nồi khoai trên cái chỗ bếp, cái lò đó nó chưa chín. Thì quý tử thấy rằng chúng ta cũng như vậy thôi, tức là một giấc mộng nó rất là ngắn ngủi. Cái đời người nói làm 100 tuổi nhưng mà thực sự chúng ta thấy nó rất là ngắn so với đời sống của con người trên thế giới này. Thì Hòa Thượng có làm một bài như thế này: gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Tức là cái thân này là gá vào, dạo cảnh mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng. Tỉnh cân mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Tức là gá thân mộng này, dạo cảnh mộng, tức là dạo, tức là mình đi chỗ này chỗ khác, nó cũng chỉ là mộng thôi. Ghi lại mộng tức là chúng ta có ghi lại cái gì đi nữa thì cũng chỉ là mộng. Rồi Hòa Thượng là cái người cũng như thầy nói là truyền bá những tư tưởng của đạo Phật, hướng dẫn người ta tu, cũng chỉ là một chuyện mộng thôi. Ghi những cái điều đó rồi nói cho mọi người hiểu, tỉnh cân mộng, cười vỡ mộng, tức là cười lên là ta coi như rồi xong, chấm dứt cuộc đời. Thì đó, để chúng ta mới thấy rằng tất cả những cái điều mà chúng ta đang sống ở đây, chúng ta đang tu tập ở đây, nó cũng chỉ là gì, cũng chỉ là những mốc giấc mộng dài. Và chúng ta phải tranh thủ làm sao mà như trong kinh Đức Phật nói một cái câu nói là cả những sự màu nhiệm của sự sống nằm trong giây phút hiện tại. Sự sống của chúng ta là giây phút hiện tại, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười, tức là có những thầy hướng dẫn đệ tử tu tập và có những người bạn với mình cùng ngồi chung với nhau và luôn cả nụ cười của mình nữa. Thì như vậy để thấy rằng cái giây phút mà quý tử đang ngồi đây là giây phút hạnh phúc nhất của đời mình. Cái mùa xuân nó không phải là chờ tới xuân hạ thu đông, chờ tới hết tháng chạp, mà là chúng ta cũng có mùa xuân miên viễn của trong lòng của từng người. Đây mới thực sự là mùa xuân. Có nhiều người hiểu lầm là tu là gì? Tu là cằn cỗi, là phải liêm diêm, phải xa cách mọi người và không quan tâm đến mọi người. Nhưng mà thực sự quý Phật tử biết rằng sự tu tập của người con Phật chúng ta, dù là tại gia hay là xuất gia, là chúng ta mở tình thương đối với mọi người. Mình thương yêu tất cả những người chung quanh mình, không phải chỉ có người bạn đồng tu thôi, mà luôn cả những người họ chưa hiểu đạo, họ chưa đến với chùa, họ chưa biết gì về đạo, chúng ta cũng mở lòng ra. Thường là chúng ta dùng một cái từ ta gọi là nhập từ bi quán, tức là chúng ta quán sát. Ngay cả Đức Phật cũng như vậy. Mỗi lần mà buổi sáng thì Ngài mới quán sát và xem xét cái người nào có thể độ được, Đức Phật đến để độ. Thì như vậy để chúng ta thấy rằng ngay cả Đức Thế Tôn cũng dùng gì? Dùng tâm để quán sát và khởi lên tâm từ để hướng dẫn mọi người. Người nào có thể độ trước thì Đức Phật đến trước, người nào có thể độ sau thì Ngài đến sau. Và tất cả mọi người đều Đức Phật đều độ và hướng dẫn cho họ hiểu được chánh pháp. Chứ không phải là chúng ta tu mà chúng ta xa cách hết mọi người và không thương yêu mọi người. Chính vì điều này cho nên trong đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta đều khởi lên một cái tình thương, thương chính mình nhưng mà cũng là thương cho những người thân yêu mình. Tôi lấy một ví dụ như là mình thương mình là mình không có nên quá phí những cái thời gian. Thương đôi mắt mình, thương thân thể mình và chăm sóc cho thân thể mình. Chăm sóc không có nghĩa là chúng ta dùng son phấn hay dùng những bên ngoài để tô điểm, mà là chúng ta săn sóc, tức là lo cho tâm mình để chúng ta có một sự bình an trong đời sống. Có một vị đó là Ngài Thiền Sư Đại Hải. Ngài có làm một bài kệ nói về mùa xuân đó. Và rõ ràng là Ngài làm bài kệ này để chứng tỏ cho người con Phật và bản thân Ngài thấy rằng bài kệ như thế này: suy tàn khô mộc kỷ hàng lâm, kỷ độ phùng xuân bất biến tâm, tiều khách ngộ chi giao bất cố, vĩnh nhân ná đắc khổ tri tầm. Tức là dịch như thế này nè: cây khô đang suy tàn dựa vào một khu rừng, bao nhiêu người, bao nhiêu lần mùa xuân nhưng cây khô vẫn giữ nguyên thái độ khô khan. Người tiều phu đi ngang qua gặp cây khô không thèm nhìn vì nó khô quá, nó lạnh lùng quá. Người nước sở cực nhọc đi tìm mà không thấy được đối tượng, tức là vĩnh nhân ná đắc khổ tri tầm, tức là cái người trong nước, cái nước đó họ tri tầm tìm cái gì? Tìm một cái mùa xuân nhưng mà không có. Thì như vậy để chúng ta thấy rằng tất cả những cái đời sống của người con Phật chúng ta đi tìm đó, thì như là có một vị thiền sư cũng đã nói là xuân đến xuân đi, tức là mùa xuân nó có tới, nó có đi, nhưng mà đừng tưởng là nó sẽ không còn mùa xuân nữa. Gọi là đình tiền tạc giả nhất chi mai, tức là hôm qua sân trước một cành mai, tức là cứ nghĩ rằng cành mai đó khi nào mùa xuân tới thì nó nở, khi nào mùa xuân đi nó tàn. Nhưng mà trong lòng người con Phật nói chung là không có phải chỉ có mùa xuân đó, mà mùa xuân trong lòng của mọi người. Thì nếu tìm được mùa xuân đó thì cái con đường mà để đến với mùa xuân, tức là con đường đó là phải thắp sáng, ta gọi là tâm đăng, ngọn đèn tâm. Thưa tử là ngọn đèn đó là ngọn đèn của tâm mình. Mình tự mình thắp sáng cái ngọn đèn đó. Và chính điều này cho nên trong một cái đoạn kinh Đức Phật đã nói như thế này nè: một điểm đèn lòng mắt Phật xanh, tương truyền bốn mắt đối phân minh, nối hương tiếp lửa luôn luôn sáng, gieo khắp rừng thiền gửi hữu tình. Tức là tất cả những cái điều mà chúng ta đang tu tập ở đây là chúng ta làm sao để có năng lượng để tự mình thắp ngọn đèn của chính mình. Và chính ngọn đèn đó nó giúp cho mình soi lại mình, nhìn lại những cái việc làm của mình để chúng ta thấy sáng hơn, mỗi ngày mỗi sáng hơn. Quý Phật tử khi đến đây để tu tập thì sự tu tập đó nó giúp cho chúng ta đốt được ngọn đèn của mình. Mà ngọn đèn đó là gì? Là chính bản thân của người, con người mình phải tự thắp sáng. Chính điều này cho nên trong những điều kiện tu tập thì tất cả chúng ta đều nỗ lực, đều làm sao để nhìn lại một năm qua chúng ta đã tu tập như thế nào. Một năm cũ sắp hết thì thưa tử là tất cả mọi người ai cũng mong rằng một ngày nào đó mình ngồi lại, mình nhìn lại. Thực ra thì tất cả những công việc ở ngoài đó thì người ta thường là ta làm một cái lễ tổng kết. Đối với trong nhà chùa thì mình cũng làm một cái lễ tổng kết, nhưng mà tổng kết của mình ngoài hình thức ra thì chúng ta chưa nói gì, nhưng mà tổng kết ở tự thân của từng người đó thì chúng ta phải tự xét là một năm qua mình đến chùa bao nhiêu lần, và buồn thương giận ghét có giảm không. Đức tử thấy có giảm không? Bao nhiêu người giảm giơ tay lên? Tức là còn lại thì không giảm phải không? Tức là có một số người thì có thấy rằng mình có giảm buồn, có giảm ghét, có giảm ganh tị, đúng không? Nhưng mà còn số người thì chúng ta chưa giảm rõ ràng. Hữu Phước tử cũng đã tự gọi là tự nhận xét mình và tự thấy điều đó, thì đó là một điều rất là tốt. Sợ mình không thấy, mình nghĩ là mình đi vô chùa cái là cái gì cũng giảm hết. Thì có như vậy để chúng ta thấy rằng cái đó là một cái điều quý để chúng ta nhìn lại. Thì người con Phật là dám nhìn vào những cái gì dở của mình để mình sửa đổi. Và chính cái điều này là cái điều mà trong nhà Phật thường dùng cái từ là phản quang tự kỷ bổn phận sự. Tức là quay lại nhìn mình là bổn phận của người tu. Chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình là mình chưa làm được. Em thương tử trước khi lên đây nói chuyện với Phật tử thì tôi có một cái người Phật tử họ sáng sớm họ nói với tôi một cái điều mà thực ra thì cái điều này cũng là cái chung của con người. Đó là cô này cũng đi chùa, cũng có tu tập. Nhưng mà cô nói với tôi là con mới làm mất chứng minh nhân dân và thường xuyên quên, cứ thường xuyên là mất cái này mất cái khác, và con cảm thấy rằng tâm con không có an. Thầy chỉ cho con một phương pháp nào đó để cho tâm con nó an. Tức là tôi nói thiệt ra thì khi con người lớn tuổi đó thì cái việc trước tiên đó là gì? Là mình ưa quên. Mình ưa quên việc này quên việc khác. Chẳng hạn như là mình đi ra rồi chìa khóa để trong túi, nhưng mà mình nghĩ là đang để ở đâu đó, mình chạy vô mình kiếm, mình lục chỗ này mình kiếm chỗ kia, nhưng mà tới rờ cái là nó nằm trong túi. Và mình để một vật này ở chỗ này nhưng mà đi tìm một chỗ khác. Cái này là bệnh của con người, nhưng mà đồng thời nó cũng do gì? Do chúng ta không có định tâm. Mà thật sự là Phật tử đó họ không có định tâm, họ lo lắng một cái gì đó. Cho nên cái người con Phật tu tập đó, quý tử đến chùa đó, mục đích chính là gì? Là làm sao cho tâm mình an định. Mình để ly nước, hồi là biết phải đi dẹp cái ly nước này. Mình ăn rồi thì mình phải tự dẹp cái đó, thì rõ ràng là để làm gì? Gắn cái tâm mình với thân mình là một. Chứ còn mình cứ để chỗ này mình quên chỗ khác thì rõ ràng tự phải tự suy nghĩ lại. Để sâu chuỗi rồi, nhưng mà rồi khi mà niệm Phật thì để đó hồi cái đứng dậy đi lại chỗ khác là quên sâu chuỗi. Cái áo tràng máng ở chỗ này, hồi cái là tới chừng đánh kiển thức dậy thì quên, ủa không biết mình để cái áo tràng máng ở đâu. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái tâm của chúng ta tự nhận xét là một năm mà chúng ta tu tập mà có quên như vậy đó, thì rõ ràng là chúng ta không có định tâm. Mà cái đèn tâm của mình á, nó bị lu rồi, nó bị mờ rồi, nó bị tim nó bị coi như là cái đèn cày mà tự nó cháy mà nó bị mấy cái sáp của đèn nó làm cho cái tim nó không có sáng được, nó, cái tim nó cục rồi. Thì cái phương cách để chúng ta làm đó là gì? Là chúng ta phải khiêu lại cái tim, làm sao cho cái sáp nó chảy đi. Và cũng như tâm của chúng ta như vậy, thì chúng ta phải tự soi sáng mình và phải tự nỗ lực để cho tâm chúng ta an định. Thì đây là một cái trong những cái phương pháp tu tập của người Phật tử. Và chính cái điều này nó giúp cho chúng ta hiểu được, chúng ta đi tìm mùa xuân, tức là đi tìm những cái giá trị thực sự có trong lòng của chúng ta. Nó không có phải là đi tìm cái mùa xuân của ở bên ngoài nữa, mà tìm mùa xuân của lòng mình, của tâm mình, để thắp cái ngọn đèn tâm nó cho nó sáng. Thì muốn điều này thì cái con đường tu tập của chúng ta là chúng ta phải có cái giây phút mà chúng ta là giây phút hiện tại. Mình ngồi đây mình cảm thấy mình vui ở đây và tâm mình phải tập trung ở đây. Chứ còn đa phần thì ngồi đây nhưng mà không có mặt ở đây. Cho nên chúng ta tu hoài rồi một năm nhưng mà rồi cái kết quả nó không là bao. Đây là cái yếu tố mà sư tử là chúng ta thường dễ bị sai lầm trong cái con đường tu tập của mình. Đó là những điều mà trong một năm qua, và tất cả những cái gì mà quý tử có thể thắc mắc, cảm thấy rằng mình cần phải trao đổi, thì thưa tử là hôm nay cái buổi cũng có lẽ là buổi cuối năm, cho nên dành cho tử khoảng chừng nửa tiếng tử có thể hỏi, rồi quý thầy sẽ trả lời. Thì nghĩ là nói nhiều rồi tử cũng nói bên này nó đi qua bên này, rồi tử có thể trao đổi thêm, rồi quý thầy cùng ở đây, quý thầy ngồi đây 3-4 thầy, thầy Tấn, thầy Hạnh, quý thầy ở đây sẽ giải đáp quý tử ngoài cái việc ở chùa ra thì cần cái gì. Chứ còn chúng ta cũng không có dịp một năm, mà tôi nghĩ là một năm cứ tỉnh quý thầy về đây giảng hoặc là tôi giảng, nhưng mà cuối cùng thì quý tử quên hết và cũng không nhớ gì, thì bây giờ quý tử có thắc mắc cái gì đó thì quý tử cứ hỏi thắc mắc trong cái sinh hoạt của chùa thôi, coi còn chỗ khác là thôi, không có dính líu. Cái gì có liên quan đến sinh hoạt của mình thì hôm nay là cái buổi pháp thoại cuối cùng của năm Nhâm Thìn, thứ tử có thể hỏi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử mạnh dạn lên đi. Thầy vừa dạy xong, quý Phật tử này có thể sự tu học ở chùa như thế nào? Chứ đừng có hỏi cái gì mà bên ngoài những hàng ngày sinh hoạt đời sống quý Phật tử về đây tu học, thì Phật tử cũng mạnh dạn lên ý kiến và cảm xúc của Phật tử để cho quý thầy biết. Và cái phương hướng tới năm tới sẽ tu học ra sao, quý Phật tử mạnh dạn lên.
Tại sao miệng thì nói lại Phật, nhưng mà trong lòng vẫn còn hận thù ghen ghét và nó sống với nhau. Và những người nói cũng lời hay là phải với nhau nghe, tại sao không nói, và tại sao lại nói những lời khó nghe và nói những lời tâm lập với nhau. Đệ tử rất là buồn, nhưng đệ tử không biết nói sao để cho những người đó hiểu được và hiểu tốt những bài pháp của thầy dạy. Nhưng con rất vui vì con đã đến đây làm đức thánh phật và vui mừng, nhưng con muốn có những điều con nói cho những người thân của con và cho những con cháu của con và bà con dòng họ sớm tất cả đừng bao giờ hận thù ghen ghét, đừng nói xấu với nhau và thương yêu nhau, đừng đổ lỗi với nhau. Khi đời người có bao lâu đâu mà tại sao phải hận thù với nhau, nói xấu với nhau như vậy? Và bạn mình phải lo làm ăn cho cái gia đình và hạnh phúc cho bản thân mình, và nghe những lời thầy dạy và bước tới mình là con đường đã đi ngay và đi thẳng, đừng bao giờ có qua nó lại. Mình phải học theo những lời thầy dạy và thầy giảng, lòng con rất vui khi đến đây và nghe những lời thầy dạy như vậy. Con nguyện con sẽ đem hết những tấm lòng của con lắng nghe thầy dạy như vậy, con sẽ đi những người thân của con, xóm làng của con và đời của con. Con nguyện suốt một cuộc đời từ đây đến khi con nằm xuống, con cứ đọc nghe những lời như vậy lại những người đã đi trước và đã bảo vệ con. Thưa thầy, đến đây con đã nói.
Một bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đệ tử, là trong cuộc sống của con người mình á, thì bản thân mình cũng như là một cái gì ở phía ngoài thôi, tức là mình là một cái tiểu vũ trụ, còn ngoài là một cái đại vũ trụ. Trong cơ thể của mình là cũng có nhiều chúng sinh, ở ngoài thì cũng có nhiều chúng sinh. Thì mình tự xét ở mình á, mình sẽ thấy rằng có lúc chúng ta cũng khởi lên những niệm tốt, có lúc cũng khởi lên niệm xấu, có lúc cũng tha thứ mà có lúc cũng không tha thứ. Tức là con người của mình nó có hai mặt. Một mặt á là mình rất là tốt, nhưng một mặt khác mình cũng có những điều xấu. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi lại thật là kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng luôn luôn lúc nào nó cũng có những cái đó hiện ra. Cái thiện và cái ác lúc nào nó cũng tồn tại. Con người của mình nó luôn luôn lúc nào cũng mâu thuẫn. Thì chúng ta nhìn vào cơ thể của mình, chúng ta sẽ thấy rằng thưa tử là chúng ta có bốn cái điều mà như Đức Phật đã nói là gì? Đất, nước, gió và gì? Và lửa. Thì như vậy mình thấy bốn cái này nè, đất, nước, gió, lửa này nó không bao giờ nó thuận với nhau, đúng không? Có lúc mà lạnh á là do gì? Cái gì mà ông tử thường nhờ người ta cạo? Tức là nó ở trong này nó nhiều. Nó thí dụ như một bốn này nó phải bằng nhau. Một anh là phải là 50-50 thôi. Anh này 50, anh phải 50, mà cái đất này nó cao, hoặc là cái gió này nó cao, nó nhiều hơn, ví dụ giờ nó 60 thì mình phải làm sao? Mình phải tống nó ra, đúng không? Còn chẳng hạn như mình mua nước xong thì làm gì? Do gì nhiều? Mình bị gọi là cảm, mà cảm ta gọi là cảm nước, trúng nước. Nước thiệt ra nó ở trong chứ đâu có trúng ở đâu, nhưng mà mình cũng phải mua nước xong để xong. Cái gì mà nó nhiều á là nó không có, mà hai bốn cái này nó trong cơ thể mình nó không có cái nào thuận cái nào hết á. Nên tự nhìn đi, đất nó có chịu với nước không? Nó cũng đâu chịu. Lửa nó có chịu với gió không? Nó cũng đâu chịu. Nói chung là bốn cái này là bốn cái tên mà nó không bao giờ thuận thảo với nhau. Thì chúng ta nhìn như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng trong cuộc sống của con người đó, không có cái gì gọi là lúc nào cũng giống nhau. Tôi nói là bốn thầy trò của tôi thôi nè, tôi, Hạnh, rồi Tấn, Phước ngồi lại với nhau, tuy rằng nể thầy, con không dám nói, nhưng mà trong lòng cũng không phải là đồng ý với thầy hết. Nó là đệ tử đó. Và ngay cả bản thân mình, con mình sinh ra nè, mình banh da xẻ thịt, đó là máu ruột của mình, đây là truyền qua cho nó và nuôi nó trong bụng để nó lớn lên. Nhưng mà lớn lên mình nói nó cũng chưa chắc đứa nào có đứa nó nghe, đứa cũng không nghe. Ở đây có rất nhiều tử cũng than, trời con nó khổ quá thầy ơi, con kêu nó không có nhậu nữa nhưng mà nó cứ nhậu, chưa nó chồng. Thằng con á, nó nghe lời con vợ nó vô cùng, con nói nó không có nghe, mà chỉ có vợ đó thôi. Thì quý tử thấy rằng trong cuộc sống của mình không có gì gọi là hoàn toàn theo ý mình hết. Và chúng ta chính điều này cho nên người con Phật chúng ta phải tu. Giờ quý tử tu với ai? Tu với ai? Tu với Phật. Phật có gì đâu tu? Phật hiền quá có gì tu. Vậy tu ai? À, tu với những người xấu, cái người mà họ khó chịu, cái người mà họ gây gổ với mình, cái người mà ghét mình, thì người đó mình mới tu. Chứ còn Phật chẳng hạn như tu với thầy, thầy cũng hiền quá đâu có gì không tu. Thầy cũng đâu nói gì đâu tu, bất quá ông la thì thôi. Nhưng mà cái người mà làm cho mình khó chịu, còn Đức Phật cũng vậy. Đức Phật chỉ là xi măng cốt thép, là đồng, là những cái chất liệu mà đúc ra. Đức Phật không bao giờ chỉ cười thôi, không nói gì hết, cười qua cái hình bóng thôi. Thì cái người mà họ làm cho mình khổ, cái người làm cho mình đau, cái người làm mình bực bội, cái người mà ghét mình, thì chính đó là những người mình tu. À, thư tử là trong câu chuyện đó, có một câu chuyện mà đó là Ngài Phú Lâu Na đó. Thiệt ra câu chuyện này cũng rất là nổi tiếng so với các vị đi truyền đạo mà đệ tử Đức Phật. Một hôm thì Ngài Phú Lâu Na đi, cái chỗ đó nó người dân họ hung dữ vô cùng. Rồi Đức Phật hỏi là, trước khi đi Đức Phật hỏi Ngài Phú Lâu Na là, bây giờ nếu mà ông tới đó người ta chửi ông thì ông làm sao? Tại vì chỗ đó dữ quá. Nếu bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng họ chưa dùng gậy để đánh con. Thì Đức Phật hỏi tiếp là, nếu người ta dùng gậy đánh ông? Nói bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng họ chưa dùng dao để giết con. Hỏi là, nếu họ dùng dao họ giết con thì ông thì sao? Nói bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng họ đã giải thoát cho thân của con. Tự biết là một trong những cái vị mà trên con đường hoằng pháp, rất là những cái chỗ hung dữ, nhưng mà Ngài cam nhẫn chịu đựng, thì vậy mới gọi là tu. Còn mình về nhà, mình ở hàng xóm mà người ta chửi mình mà mình nhịn được, mới gọi là tu. Thế giờ người ta không chửi mình, nói không, giờ con tâm con hết sân rồi, bây giờ con không buồn nữa, con không giận nữa. Nhưng mà chồng chửi một tiếng con biết liền, hàng xóm mà nói nặng biết liền, ai cũng nói là hồ dơ cũng biết ăn chay rồi, tháng ăn 10 ngày, năm ăn 3 tháng. Giờ thôi tâm con ai nói gì cũng bỏ qua hết. Nhưng mà bỏ qua được hay không khi đụng chuyện? Chính vì vậy người Việt Nam nói rất là đạo lý, đó là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Bây giờ muốn biết là vàng đó phải thực sự là vàng gọi là có chất hay không á, đúng tuổi hay không á, thì sao? Ở đây có mấy anh, có một hai anh thợ bạc đây, phải dùng gì? Phải dùng lửa khè để có, người ta gọi là phân kim á. Có lẽ đạo tử này cũng biết chuyện đó, tức là người ta dùng lửa để người ta thử nó có phải, và ta đánh giá, nó không phải là tuổi mình nữa thì đánh giá năm, nhưng mà vàng đâu có đánh giá năm được. Người ta gọi là tuổi của vàng,
thì phải dùng lửa để mà thử nó. À, thì đây là một câu chuyện mình kể ra thì nó hơi giải thích tục tử hơi dài dòng, nhưng mà cũng là một chuyện vui. À, đó là có một bà già, bà nuôi mấy thầy, nuôi một ông tăng, cất cái thất cho thầy đó ở tu. Thì câu chuyện này nó cũng hơi có thể tử sẽ hiểu lầm, nhưng mà thôi tôi kể ra để tử cùng nghe. Thì nuôi cái ông thầy này, tức là luôn luôn cơm buổi sáng buổi trưa được cúng dường đầy đủ để mà cho thầy này tu. Một hôm thì bà mới nói con gái bà: con bây giờ mẹ muốn thử ông thầy này nè, con có tu ra sao. Thì thường này là bỗng nhờ con gái bà đưa cũng có, bà bưng vô cũng có, nhưng mà hôm nay bà kêu con vô con ôm thầy, con ôm thầy và con hỏi là cảm giác của thầy ra sao. Là cô gái này thì nghe lời mẹ cho nên chạy vô lúc mình bưng cơm ôm ông thầy. Thì ông thầy đó ổng cổ hỏi là cảm giác của thầy ra sao. Ông thầy nói là khô nhực ỷ hàn nham, tam đông vô nõn khí. Tức là ổng nói là ba mùa xuân, ba mùa đông rồi đó, không thấy lạnh lẽo gì hết. Tam nhực ỷ hàn nham tức là ba, tức là tam nhật, tức là nó ba ngày rồi không có gì. Tam đông vô khí tức là không cảm thấy hơi ấm gì, tức là không có cảm giác gì cái chuyện cô ôm tôi hết á. Bà lão mà nói: ô, ông thầy này tu gì còn dở, em mới trả lại mới đốt cái thất đó. Nói là nuôi cho thầy là uổng. Tức là người ta muốn nói một điều, không phải là vì mặt hình thức thì đúng là mình sẽ khen vị thầy là một người nữ mà ôm vậy là không có gì hết, thì rõ ràng là một thầy tu rất là chân chánh. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta mới thấy một điều là gì, là ông thầy này ông không còn biết là thương yêu người nào hết. Như nãy tôi nói tử là cái người tu không phải là khô như là sỏi đá, không phải. Dĩ nhiên đối sắc thì phải xa lắm đó, nhưng tôi nói là tử phải suy nghĩ câu chuyện này. Người ta cho rằng một người xuất gia tu mà đối với đời sống của người ta khổ mà mình không có cảm giác gì hết, thì bà già này bà nói là thôi đốt cái thất này cho rồi chứ nuôi thầy nó uổng. Là một bà già vậy thì tự thấy là kinh hồn đó. Tức là có một cái tâm vô cùng lớn. Chứ còn nếu mà như cái tử nuôi thầy nào ở đây mà vậy là kêu con cháu là ôm thầy, mà thầy mới chờ thầy tu hành đàng hoàng lắm, con nhỏ cháu con nó thử rồi, đúng không? Thử rồi thầy không có cảm giác gì với cái chuyện sắc. Nhưng mà đối với bà già thì bà nghĩ cao hơn, bà nghĩ cao hơn, xa hơn. Đây là một câu chuyện mà trong câu chuyện thiền người ta muốn nói lên một cái con người như vậy. Thì thương tử là như cô Phật tử đã nói đó, thì Phật tử phải về, và cái người mà làm khó mình, nói xấu mình cười, mình vui vẻ, mình thương họ, mình khởi lên tâm từ, mình thương họ, mình đem cái lòng từ, mình tu tập ở đây, mình cúng dường cái gì, mình nói là xin tôi xin hồi hướng cho những người nói xấu tôi xin hồi hướng cho những người theo phá tôi xin hồi hướng cho những người mà nói này nói hành nói tỏi tôi, được không? Tự có hồi hướng vậy không, hay là hồi hướng con mình thôi? Chắc không ai hồi hướng vậy hết. Cho nên là chúng ta tu tập mà một năm mà nghe người nào nói nặng mình chút, vô đây thầy Tấn có la chút hoặc là thầy Hạnh có sửa anh chút thì hoan hỷ không? Hay là ngồi dưới bí sĩ thôi, mấy thầy khó thôi ở nhà cho rồi, kiếm chỗ khác đi. Tôi có nói với mấy thầy là hôm nay nhân cái dịp cuối năm á, thì quý Phật tử cũng biết rằng quý tử mà còn giận hờn, còn buồn bực là cái lỗi của chư tăng. Quý tử còn không hiểu đạo, còn chưa biết chắp tay chào chư tăng, cái đó là cái lỗi của chư tăng. Thầy hướng dẫn quý tử. Thì tại quý tử phải vào đây rồi thì quý Phật tử phải được hướng dẫn. Hỏi đi chùa nào, quý ở đâu, nói chùa Bổ Thọ là mất uy tín đó nghe. Tức là vô chùa không biết gặp chư tăng, biết chào, và cũng không có tâm quan hỷ, thì rõ ràng là một năm chúng ta tổ chức không biết bao nhiêu tiền mà nói, mà cuối cùng mà chúng ta không kết quả. Thì đó là mấy cái điều trả lời cho cô Phật tử về cô phải quan hỷ, cô phải thương, cô phải đem cái tâm từ đó, là tâm từ để trải đến mọi người. Khi nào người ta chửi mình nói như ngài thường bất khinh, tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Chạy đi cũng nói tôi chắp tay kính lại quý ngài, quý ngài sẽ thành Phật. Mình phải khởi lên một lòng là tôi rất thương tội người ta quá, và làm không được thì mình làm cái gì đó, mình xin nguyện gửi lòng từ đến cái người AB này, họ làm con khổ cho nên con xin hồi hướng cho họ, chứ không có rủa họ chết. Nói này ghê giái cho nó chết cho rồi. Thì quý tử làm vậy thì con mình hoặc là cháu mình, chồng mình đi nữa mà nó có làm cho mình bực mình thì mình cũng phải về chùa lại Quan Âm, hay là lên lại Phật, con xin bao nhiêu cái phước con tu ngày hôm nay đó, con xin gửi đến cái năng lượng để cho nó chuyển hóa. Tôi tin rằng cái sự gia bị của chư Phật, các vị thiện thần sẽ đem cái năng lượng tử đến những người thân yêu của mình, tâm họ sẽ chuyển. Tôi tin chắc là như vậy, chúng ta phải tin như vậy. Chồng mình, con mình chưa có theo ý mình thì mình phải vô đây khi tu, rồi trước khi tu phát nguyện mà thọ bát quan trai tử phải lại Phật, nói con xin ngày hôm nay từ sáng đến chiều con xin đem cái năng lượng tu tập, cái phước của con tu tập ngày hôm nay xin gửi đến những người ABC, chồng con tên là Nguyễn Văn Mít Văn Sòi gì đó, cho nó bớt nhậu, cho nó bớt phá, con xin hết sức là thương yêu nó. Phải thương yêu họ thì mình mới, họ mới chuyển được, chứ mình phải đem cái năng lượng đó để gửi, vậy thì nó sẽ tốt. Chứ còn quý tử vô đây, trời, con xin làm sao cho con thoát được nạn nó chết sớm.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn...